Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 237 Thê-xu, Doan và Manaen.
Họ đã ở trong miền đất giống như vùng ở chung quanh biển chết, bên ngoài hết mọi con đường, và họ hướng về phía đông bắc. Ngoài sự gồ ghề của mặt đất đầy đá, sắc nhọn và các tinh thể muối, bao phủ đầy cỏ gai thấp, thì bước chân được dễ dàng, nhất là yên tĩnh, vì nhìn mút mắt cũng không thấy một bóng người nào, và nhiệt độ êm, mặt đất khô ráo. Họ nói chuyện với nhau, chắc mấy ngày trước đấy họ đã gặp các mục đồng và nghỉ ở giữa đám môn đệ này. Vì họ nói về chuyện đó, họ cũng nói về một đứa trẻ được chữa lành, êm đềm trong tình yêu. Ngay cả khi họ ở lặng, họ cũng nói với nhau bằng con tim, và nhìn nhau bằng cái nhìn của kẻ sung sướng, được ở bên người bạn yêu quý. Họ ngồi, đề nghị và ăn một chút lương thực, rồi lại lên đường, luôn luôn với không khí yên tĩnh này. Nó làm cho lòng tôi cũng bình an, chỉ nguyên vì nhìn nó.
Đây là Gangala,
Giê-xu nói khi chỉ tay về phía trước, vào một nhóm căn nhà đang phản chiếu màu trắng của nó dưới mặt trời, trên một ngọn đồi nhỏ ở phía đông bắc.
Chúng ta đã đến gần bờ sông.
Và chúng ta sẽ vào Gangala để nghỉ đêm.
Không do an, thầy chủ ý tránh hết mọi thành phố, và thầy sẽ tránh cả thành phố này. Nếu chúng ta gặp ai trong số các mục đồng khác, chúng ta sẽ đi với họ. Nếu ở gần con đường mà chúng ta sắp tới, chúng ta thấy các đoàn du mục sắp sửa dừng lại để nghỉ đêm, chúng ta sẽ xin được trú trong lều của họ. Các đoàn du mục sa mạc luôn luôn hiếu khách, và đây là thời kỳ người ta gặp họ dễ dàng. Nếu không ai tiếp nhận chúng ta sẽ nghỉ dưới trời sao đẹp, hợp nhất cả hai dưới áo khoác của chúng ta, và chúng ta sẽ được các thiên thần canh chừng.
Ôi vâng, tất cả những điều đó sẽ luôn luôn tốt hơn cái đêm buồn, đêm sau cùng mà con đã qua ở đó, ở Bethlehem.
Nhưng tại sao con không đến với thầy ngay?
Bởi vì con cảm thấy mình có tội, rồi con cũng nói như vậy. Giê-xu rất nhân từ, người sẽ không quở mắng tôi, trái lại, người sẽ an ủi tôi, giống như thầy đã làm. Nhưng như vậy thì sự hãm mình mà tôi muốn làm, nó sẽ đi đâu?
Gioan, chúng ta đã làm chung với nhau, thầy cũng ở trong hang, không ăn uống, không đốt lửa, dù thầy đã tìm được đồ ăn và củi lúc ban sáng.
Vâng, nhưng khi người ta ở với thầy thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Khi con ở với thầy thì con chẳng còn cái gì để khổ. Con nhìn thầy, con nghe thầy là con hoàn toàn sung sướng.
Thầy biết điều đó, thầy cũng biết rằng tư tưởng của thầy không ghi khắc vào trong người nào được như trong Gioan của thầy. Thầy cũng biết rằng con hiểu và biết nín lặng khi cần. Con hiểu thầy, đúng, bởi vì con yêu thầy. Gioan, nghe thầy đây, từ nay chỉ còn ít lâu nữa.
Chúa ơi, cái gì?
Gioan hỏi ngay khi ngắt lời người và nắm lấy cánh tay người, cản người lại để nhìn thẳng vào mặt người với đôi mắt sợ hãi, đầy nghi vấn. Và khuôn mặt ông trở nên tái mét.
Từ nay chỉ còn ít lâu nữa là đúng 3 năm thầy giảng tin mừng. Tất cả những điều phải nói với đám đông, thầy đã nói. Bây giờ tất cả những ai muốn yêu thầy và theo thầy, thì đã có đủ mọi yếu tố để làm một cách bảo đảm. Những người khác, một số sẽ được thuyết phục bởi các sự kiện, còn phần đông sẽ vẫn như điếc, dù trước những sự kiện đó. Nhưng với những người điếc này, thầy không có nhiều điều để nói. Và thầy sẽ nói, bởi vì sự công bằng cũng phải được bảo vệ, cũng như lòng thương xót. Từ trước tới giờ, lòng thương xót đã tự hủy mình nhiều lần và về nhiều thứ. Nhưng trước khi nín lặng mãi mãi, ông thầy cũng nói với sự nghiêm khắc của vị thẩm phán. Nhưng thầy không muốn nói với con về điều đó. Thầy chỉ nói với con rằng sắp sửa, sau khi đã nói với đoàn chiên, tất cả những gì phải nói để nó thuộc về thầy, thầy sẽ tĩnh tâm rất nhiều để cầu nguyện và chuẩn bị. Khi thầy không cầu nguyện, thì thầy dành cho các con, giống như thầy đã làm lúc khởi đầu, thầy cũng sẽ làm vào giai đoạn chót. Các phụ nữ sẽ đến, mẹ thầy sẽ đến, chúng ta sẽ chuẩn bị lễ vượt qua tất cả với nhau. Gioan, ngay từ bây giờ, thầy xin con hy sinh rất nhiều cho các môn đệ này, đặc biệt là cho mẹ thầy.
Chúa ơi, nhưng con có thể dâng hiến cái gì cho mẹ thầy, trong khi mẹ đã có quá nhiều, tới nỗi có thể cho tất cả chúng con.
Tình yêu của con, hãy tưởng tượng như con là con trai mẹ, mẹ yêu con và con yêu mẹ. Chỉ có một tình yêu duy nhất nối kết hai người, đó là tình yêu đối với thầy. Thầy là con mẹ theo thể xác và tâm hồn. Thầy sẽ càng lúc càng vắng mặt, miệt mài trong những công việc của thầy. Mẹ sẽ khổ vì mẹ biết điều gì sẽ xảy ra. Con phải an ủi mẹ thay cho thầy. Hãy hoàn toàn trở nên người bạn của mẹ. Tới nỗi mẹ có thể khóc trên quả tim con, và nhờ vậy mẹ được khích lệ. Mẹ thầy không phải là người xa lạ đối với con đã sống với mẹ. Nhưng khi sống như một môn đệ yêu mẹ của thầy mình với một tình yêu trọng kính thì khác với việc sống như một người con. Thầy muốn con sống như một người con để mẹ được bớt khổ một tí khi mẹ không còn thầy nữa.
Lạy Chúa, thầy sắp chết sao? Thầy nói như một người sắp chết. Thầy làm con khổ.
Đã nhiều lần thầy nói với các con rằng thầy phải chết, nhưng tựa như thầy đã nói với các con nít lơ đánh hay nói với những người không hiểu gì. Đúng, thầy đi chết, thầy cũng sẽ nói điều đó với những người khác, nhưng nói sau. Với con thì thầy nói bây giờ. Gioan, con hãy nhớ điều đó.
Con luôn luôn cố gắng để nhớ các lời thầy, nhưng điều này nó quá đau đớn.
Đến nỗi con làm mọi cái con có thể để quên nó đi, con muốn nói vậy phải không? Đứa con tội nghiệp, không phải là con quên, con nhớ. Không phải do ý muốn của con, nhưng do chính bản tính nhân loại của con không thể nhớ cái điều quá lớn lao này để nó có thể chịu đựng. Một điều quá lớn lao, và cả đến con không biết hoàn toàn nó sẽ lớn lao kinh khủng chừng nào. Một điều quá lớn, nó làm cho con thành trì độn, giống như một khối nặng từ trên cao rơi xuống đầu con. Tuy nhiên nó là như vậy. Từ nay sắp sửa rồi, thầy sẽ đi tới cái chết. Và mẹ thầy sẽ ở lại một mình. Thầy sẽ chết với một giọt êm dịu trong cái đại dương đau đớn của thầy, nếu thầy thấy con là một người con cho mẹ thầy.
Ôi, lạy Chúa của con! Nếu con có khả năng, nếu không xảy ra cho con như ở Bethlehem, vâng, con sẽ làm. Con sẽ canh chừng với quả tim của đứa con. Nhưng con có thể cho mẹ điều gì để an ủi mẹ? Nếu mẹ đã mất thầy, con có thể cho mẹ điều gì? Nếu con cũng như người đã bị mất tất cả, một người mà sự đau đớn đã làm cho ra đần độn, con sẽ làm sao? Con là kẻ không biết tỉnh thức và chịu đựng lúc này, trong sự an bình, trong vòng một đêm và với một chút đói bụng, con sẽ làm sao?
Đừng xao xuyến, hãy cầu nguyện rất nhiều trong thời kỳ này. Thầy sẽ giữ con nhiều với thầy và với mẹ thầy. Gioan, con là sự bình an của chúng ta, và lúc đó con sẽ là vậy hơn nữa. Gioan, đừng sợ, tình yêu của con sẽ làm tất cả.
Ôi vâng, Chúa ơi, hãy giữ con ở bên thầy. Con, thầy biết, con không ham xuất hiện, không ham làm phép lạ. Con muốn, và con chỉ biết có yêu.
Giê-xu đặt một cái hôn lên trán ông, về phía Thái Dương, giống như ở trong hang đá. Họ đã nhìn thấy con đường dẫn ra bờ sông. Ở đây, có những người hành hương đang thúc các con vật của họ, hoặc ra bước để tới nơi họ có thể dừng chân trước khi đêm về. Nhưng tất cả đều đi, mặc áo ấm thật kỹ, vì sau khi mặt trời lặn, không khí trở nên bút giá, và không ai lưu ý tới hai người bộ hành đang bước mau về phía bờ sông. Một người kỵ mã đi nước kiệu, hầu như phi, bắt kịp họ rồi vượt qua, rồi dừng lại sau vài mét, vì sự kềnh càng của các con lừa gần chiếc cầu nhỏ bắc qua một con suối lớn. Có vẻ đã như cái thác, vì nó sủi bọt khi chảy ra Jordan hay biển chết. Trong khi ông chờ tới phiên đè qua cầu, ông quay mặt lại và có một cử chỉ ngạc nhiên. Ông xuống khỏi yên, trong khi giữ dây cương con ngựa, ông trở lại đằng sau, về phía Giê-xu và Gioan, hai người không nhận ra ông.
Thầy, làm sao thầy ở đây, và một mình với Gioan?
Người kỵ mã hỏi trong khi lật ra sau chiếc mũ mà ông che mặt giống như cái mặt nạ, để tránh gió và bụi. Khuôn mặt da ngăm cương quyết của Manaen hiện ra.
Bình an cho con, Manaen. Thầy đi về phía sông để băng qua, nhưng thầy nghi không biết có qua được trước ban đêm không. Còn con đi đâu vậy?
Đi Makeronte, vào cái hang ghê tởm. Thầy có chỗ nào ngủ không? Hãy đi với con. Con sẽ đi lẹ tới một cái quán trên con đường của các đoàn du mục. Hay nếu thầy thích hơn, con sẽ căng lều dưới cây ở bờ sông. Trên yên, con có đủ các thứ cần.
Thầy thích như vậy, nhưng con chắc là con thích cái quán hơn.
Chúa ơi, chính thầy là điều con thích hơn. Con thấy như một ơn trọng vì đã gặp thầy. Vậy chúng ta đi. Con biết các bờ sông giống như đó là các hành lang trong nhà con. Ở chân đồi Gogala có một mảnh rừng khuất gió với rất nhiều cỏ cho con vật của con và củi để đốt lửa. Chúng ta sẽ dễ chịu ở đó.
Họ đi mau lẹ, quay thẳng về hướng đông, rồi bỏ con đường dẫn về khúc sông cạn và Jericho. Sau một lát, họ tới bìa một khu rừng rậm chạy từ sườn đồi xuống và tỏa ra đồng bằng ở bên bờ sông.
Con đi vào nhà này, họ biết con sẽ hỏi rơm và sửa cho tất cả.
Manaen nói, rồi ra đi với con ngựa của ông và trở lại mau chóng. Theo sau ông là hai người mang những bó rơm trên vai và một cái xô nhỏ bằng đồng đầy sữa. Họ đi vào khu rừng, không nói gì. Manaen bảo họ trải rơm ra trên đất, rồi cho họ đi. Từ những cái túi ở yên ngựa, ông lấy ra bùi nhùi và diêm quẹt, và ông nhóm lửa với nhiều cành cây ở trên mặt đất. Ngọn lửa làm vui và sưởi ấm. Cái vạc được đặt trên hai cục đá mà Gioan mang lại và đun. Trong khi đó, sau khi đã tháo yên cho con ngựa, Manaen dựng cái lều bằng da lạc đà, buộc nó vào hai cái cọc cắm xuống đất và tì vào thân của một cây cổ thụ đồ sộ. Ông trải trên cỏ tấm da kiều, cũng được buộc vào cọc, rồi đặt cái yên ngựa lên đó và nói:
Thầy ơi, lại đây! Đây là đồ trú ẩn của các kỵ mã trong sa mạc, nhưng nó che cho khỏi sương đêm và đất ẩm. Đối với chúng con thì rơm cỏ cũng đủ. Và con bảo đảm với thầy rằng những chiếc thảm quý, những cái kiệu, cái ghế của lâu đài hoàng gia con thấy còn ít và rất ít đẹp hơn cái ngai của thầy với cái lều và rơm cỏ này. Và các món ăn ngon bổ béo mà con đã nhiều lần thưởng thức không bao giờ có được cái hương vị của sữa và bánh mà chúng ta sắp sửa ăn cùng với nhau dưới cái lều này. Thầy ơi, con sung sướng.
Thầy cũng vậy, Manaen, và chắc chắn Gioan cũng thế. Đấng quan phòng đã tụ họp chúng ta chiều nay cho một niềm vui chung.
Chiều nay và ngày mai, thầy ạ, và cả ngày mốt nữa, cho đến khi con biết được thầy đã an toàn ở giữa các tông đồ của thầy. Con nghĩ rằng thầy đang đến với họ.
Đúng, thầy đi tìm họ, họ chờ thầy trong nhà của Salomon.
Manaen nhìn người rồi nói:
Con đã ghé qua Jerusalem và con đã được thông tin. rồi qua Bethany. Và con hiểu tại sao thầy không dừng lại ở đó. Thầy làm rất đúng để rút lui. Jerusalem là một cơ thể đầy chất độc và hôi thối. Còn tệ hơn là ông Lazaro tội nghiệp.
Con đã gặp ông à?
Vâng, đau đớn vì những đau đớn trong thân xác và những đau đớn trong tim cho thầy. Ông chết rất khổ sở, Lazaro. Nhưng con cũng muốn chết còn hơn là nhìn thấy tội lỗi của các kẻ đồng hương.
Thành phố đang dậy men sao?
Joan hỏi khi ông đang canh chừng đống lửa.
Dữ dội, chia làm hai phe. Và điều lạ là Roma đã sử dụng lòng khoan nhân với một số kẻ bị bắt vì phiến động hôm trước. Người ta nói cách kín đáo là để khỏi gia tăng náo động. Người ta cũng nói rằng ông thủ hiến sắp tới Jerusalem, tới sớm hơn dự định. Điều đó có tốt không? Con không biết. Con chỉ biết chắc chắn rằng Herode sẽ bắt trước ông. Và điều đó chắc chắn sẽ tốt cho con, vì con có thể ở gần thầy với một con ngựa tốt. Và chuồng ngựa của Antipa có rất nhiều ngựa Ả Rập rất lẹ. Con sẽ có thể mau lẹ đi từ kinh thành tới bờ sông nếu thầy dừng lại ở đó.
Ừ, thầy sẽ dừng lại ở đó, ít là lúc này.
Do An mang sữa nóng lại và mỗi người đều chấm bánh vào đó sau khi Giê-xu đã dâng hiến và chúc phúc. Manaen cũng biếu chè là màu vàng như mật ong.
Nhưng anh có ở đâu nhiều thứ quá vậy?
Do-an ngạc nhiên hỏi.
Cái yên của người kỵ mã cũng giống như cái chợ nhỏ đó Do-an. Có mọi thứ cho người và con vật.
Manaen trả lời với nụ cười thẳng thắn trên khuôn mặt ngăm ngăm của ông. Ông suy nghĩ một lát, rồi ông hỏi.
Thưa thầy, có được phép thương những con vật đã phục vụ cho chúng ta và thường làm với nhiều trung thành hơn con người không?
Sao lại hỏi vậy?
Bởi vì mới đây, con đã bác bỏ sự khinh bỉ và các lời khiển trách của một số người đã nhìn thấy con che cho con vật đầy mồ hôi vì cuộc chạy nó đã làm. Bằng cái mền và bây giờ chúng ta làm lều.
Và họ không nói với con điều gì khác.
Manaen sững sờ nhìn Giê-xu và nín thinh.
Hãy nói thẳng thắn, không phải là xì xèo, cũng không phải là xúc phạm đến thầy khi nói lại điều họ đã nói với con để quăng thêm một nắm bùn nữa vào thầy.
Thưa thầy, thầy biết hết, thực sự thầy biết hết, và muốn giấu thầy tư tưởng của chúng con và của người khác là điều vô ích. Vâng, họ đã nói với con, người ta thấy rõ anh là môn đệ của tên Samavi đó. Anh cũng dân ngoại như hắn, kẻ vi phạm cả ngày Sa-bát để làm cho mình ra ô uế bởi đụng vào các con vật dơ bẩn.
À, chắc chắn đó là Ismael.
Gioan kêu lên.
Đúng, và những người khác cùng với ông ta. Con đã đối đáp. Tôi sẽ hiểu các ông nếu các ông nói với tôi rằng tôi ô uế vì sống bên triều đình của Antipa, chứ không phải vì săn sóc con vật mà Thiên Chúa đã dựng nên. Họ đã trả lời con, vì trong nhóm cũng có những người phe Herode. Điều này từ ít lâu nay rất dễ dàng để nhận ra, vì trước đây có một sự bất hòa nghiêm trọng ở giữa họ. Họ đã trả lời con, chúng tôi không xét đoán hành vi của Antipa, mà là của anh. Chính ông tại giả cũng đã ở Maceronte, và ông đã có những liên lạc với nhà vua. Nhưng ông vẫn luôn luôn là người công chính. Trái lại anh là kẻ thờ ngẫu tưởng. Người ta liền tụ họp lại, nên con dừng lại để không kích động họ. Từ ít lâu nay, sự kích động này được duy trì bởi một số tín hữu giả của thầy. Họ xưng mình là môn đệ được thầy sai đi, và họ thúc đẩy nội loạn chống lại các kẻ đối lập với thầy, hay những kẻ phạm điều bất công.
Nhưng quá lắm rồi thầy ơi, họ còn đi tới đâu nữa?
Gioan hỏi cách sao xuyến.
Không quá cái giới hạn mà họ có thể tới. Bên ngoài cái giới hạn này thì chính thầy sẽ tiến tới và ánh sáng sẽ rực rỡ, rồi không ai có thể nghi ngờ rằng thầy là con Thiên Chúa. nhưng hãy lại đây, gần bên thầy và hãy nghe. Trước tiên, hãy đốt lửa thêm lên.
Hai người rất bằng lòng nhảy lên tấm da cừu trải trên đất. Dưới chân Giê-xu, người ngồi trên cái yên ngựa đỏ, trước vài lều, tựa vào một thân cây. Manaen hầu như nằm, cùi chỏ tì trên đất, đầu tựa vào bàn tay, mắt nhìn vào mắt Giê-xu. Gioan ngồi trên gót chân, quàng một cánh tay quanh Giê-xu và tựa đầu vào ngực người như thói quen.
Khi đấng tạo hóa làm ra các tạo vật và ban cho chúng vị vua là con người, kẻ được tạo dựng theo hình ảnh người và trông giống như người, người chỉ cho con người hết mọi loài đã được tạo dựng, và người muốn con người cho chúng một cái tên để phân biệt cái nọ với cái kia. Và người ta đọc thấy trong sách sáng thế rằng mọi tên mà Adam đặt cho các con vật đều hay, đó là tên thực. Và người ta còn đọc thấy trong sách sáng thế rằng khi dựng nên người đàn ông và người đàn bà, Thiên Chúa nói, chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh của ta và trông giống như ta, để nó làm chủ cá biển, chim trời, mọi con vật, tất cả trái đất và mọi sự trên trái đất. Và khi người đã dựng nên một người bạn cho Adam là người đàn bà, cũng như ông, được làm theo hình ảnh và trông giống như Thiên Chúa, làm như không kể tới là đứa cám dỗ rình rập để làm hư hỏng kinh sợ người đàn ông đã được tạo dựng theo hình ảnh của người. Thiên Chúa phán với người đàn ông và người đàn bà, hãy phát triển, tăng gấp lên và làm đầy mặt đất và làm sao để nó phục tùng các con, và hãy làm chủ cá biển, chim trời và mọi vật di chuyển trên mặt đất. Và người nói, đây, ta cho các con mọi thứ thảo mộc có hạt giống tùy loại làm lương thực cho các con và mọi sinh vật của trái đất, cho chim trời và mọi thứ cử động trên trái đất có trong nó một hồn sống để nó có sự sống. Các động vật thảo mộc và mọi thứ mà tạo hóa đã tạo dựng để con người dùng đều biểu lộ một ơn của tình yêu và một di sản mà người cha ban cho đứa con giữ để nó dùng cho lợi ích của nó với lòng biết ơn đối với đấng đã ban mọi sự đề phòng. Vậy phải yêu chúng và săn sóc chúng cách thích hợp. Các con nói sao về một người con mà người cha đã cho các y phục, đồ đạc, tiền bạc, đồng ruộng, nhà cửa, trong khi nói với nó, cha cho con những thứ đó, cho con và con cháu con, để các con có thứ gì sống hạnh phúc. Hãy sử dụng tất cả với tình yêu, trong khi nhớ đến tình yêu của cha, người đã cho các con. Nếu sau đó chúng để hư hỏng tất cả, hay phung phí mọi của cải, các con sẽ nói rằng chúng không làm vinh dự cho cha chúng không yêu cha chúng và các tặng vật của ông. Cũng vậy, con người phải săn sóc những gì mà Thiên Chúa với sự săn sóc quan phòng đã để sẵn sàng cho nó. Săn sóc không phải là thờ phượng, cũng không phải là tình cảm sai trái đối với các con vật, cây cối hay vật gì khác. Săn sóc tức là tình cảm thương xót và biết ơn đối với những vật ít quan trọng phục vụ chúng ta mà chúng có sự sống, tức là cảm giác của chúng. Hồn sống của các tạo vật hạ cấp mà sách sáng thế nói tới không phải là linh hồn như linh hồn của con người. Đó là sự sống, chỉ là sự sống, tức là có cảm giác đối với những cái hiện tại, về vật chất cũng như tình cảm. Khi một con vật chết, nó không có cảm giác vì nó đã chết. Đối với nó, đó là chấm dứt thực sự, không có tương lai cho nó. Nhưng bao lâu nó còn sống, nó chịu đựng cái đói, cái lạnh, sự mệt mỏi. Nó có cảm giác đối với vết thương, sự đau đớn, sự vui thú, tình yêu, tình ghét, bệnh tật và cái chết. Và con người khi nhớ đến Thiên Chúa đã ban cho họ những phương tiện để làm cho cuộc lưu đày của họ trên trái đất bớt gay go, họ phải nhân đạo đối với các tôi tớ hạ cấp của họ, tức là các động vật. Trong sách của Mô-xê đã chẳng viết rằng phải có sự nhân đạo ngay cả đối với loài động vật, dù là loài có cánh hay loài bốn chân sao? Thực vậy, thầy bảo các con rằng phải biết nhìn một cách chính trực mọi công việc của đấng tạo hóa. Nếu người ta nhìn nó cách chính trực, người ta sẽ thấy là chúng tốt, mà một điều tốt thì luôn luôn phải được yêu. Người ta sẽ thấy đó là những cái được ban với mục đích tốt và bởi sự thúc đẩy của tình yêu, vì vậy chúng ta có thể và chúng ta phải yêu chúng, trong khi nhìn qua vật thể hữu hạn để thấy đấng vô hạn đã tạo dựng nên chúng cho chúng ta. Người ta sẽ thấy đó là những thứ hữu ích và bởi vậy phải được yêu. Các con hãy nhớ kỹ, không có gì trong vũ trụ mà được tạo dựng không mục đích. Thiên Chúa không thể mất quyền năng chọn lành của người trong những điều vô ích. Một cọng cỏ cũng không ít hữu ích hơn cái thân cây đồ sộ mà chỗ ẩn náu tạm thời của chúng ta dựa vào. Hạt xương, viên ngọc tí hon của băng giá cũng không kém hữu ích hơn biển mênh mông. Con ruồi nhỏ cũng không kém hữu ích hơn con voi, và con trùng sống trong bùn cũng không kém hữu ích hơn con cá voi. Không có gì vô ích trong việc tạo dựng cả. Thiên Chúa đã làm tất cả với mục đích tốt, vì tình yêu đối với con người. Con người phải sử dụng tất cả với ý hướng ngay thẳng, và với tình yêu đối với Thiên Chúa, đấng đã ban cho nó mọi thứ hiện hữu trên mặt đất để được làm vua của việc tạo dựng. Ôi Manaen, con đã nói rằng con vật thường phục vụ con người tốt hơn con người. Thầy nói với con rằng các con vật, các thảo mộc, các khoáng sản, các yếu tố, tất cả đều hơn con người trong sự vâng lời, khi nó làm một cách thụ động theo các luật của tạo hóa, hoặc theo một cách tác động các bản năng mà đấng tạo hóa đã đặt ở trong nó, hay trong việc sẵn sàng thuần phục vào mục đích mà vì đó nó được tạo dựng. Con người đáng lẽ là viên ngọc của việc sáng tạo, thì lại quá hay là cái xấu xí. Nó phải là cung đàn du dương hơn cả, cho các ca đoàn thiên quốc, để ca tụng Thiên Chúa, thì nó lại quá hay là nốt chói tai bởi những nguyền rủa hay lộng ngôn mà nó tung ra, hoặc bởi sự phản động, bằng cách dâng tiếng ca của nó cho tạo vật thay vì hướng về đấng tạo hóa. Bởi vậy nó thờ ngẫu tượng, bởi vậy nó xúc phạm, bởi vậy nó ô uế, và vì thế nó tội lỗi. Vậy hãy bình an Manaen, tình thương của con đối với con vật ướt đầm mồ hôi vì phục vụ con không phải là một tội. Tội là những nước mắt mà người ta làm cho đồng loại phải đổ ra, và các tình yêu buông tuồng là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, đấng đáng được tất cả tình yêu của loài người.
Nhưng ở lại bên Antipa có phải là một tội không?
Con ở lại đó với mục đích gì? Vì thú vui ư?
Thưa Thầy không, để canh chừng cho Thầy. Thầy biết, bây giờ con cũng đang đi về đó vì mục đích này. Vì con biết họ đã sai các thừa tác viên đến với Herode để kích thích ông chống lại thầy.
Vậy thì không có tội. Con có sẽ yêu cầu nhiều hơn khi ở lại bên thầy trong cuộc đời nghèo khó của thầy không?
Thầy lại còn hỏi con điều đó. Con đã nói lúc khởi đầu rồi. Đêm nay, dưới lều, đồ ăn nghèo nàn mà chúng ta đã ăn là khôn sánh đối với con. Ôi, nếu chỉ là để nghe tiếng rít của rắn độc mà phải ở lại gần hang của chúng, thì con sẽ ở lại với thầy. Con đã hiểu sự thật của sứ mạng thầy. Con đã có một bữa lầm, nhưng việc đó giúp con hiểu và sẽ không ra khỏi sự công chính nữa.
Con thấy đó, không có gì vô ích hết. Ngay cả những sai lầm đối với kẻ hướng về điều thiện cũng là một phương tiện cho điều lành. Sự sai lầm khi nó rơi xuống như cái bao của con nhộng, thế là con bướm ra, không còn xấu xí, không hôi hám, không bò, nhưng bay để tìm các bông hoa và các tia sáng. Các linh hồn tốt cũng vậy. Có thể trong một thời gian, nó để mình bị bao bọc bằng những khốn nạn và những khó khăn nhục nhã, nhưng rồi nó thoát ra và bay từ hoa nọ qua hoa kia, từ nhân đức nọ qua nhân đức kia về phía ánh sáng, về sự chọn lành. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa vì những công việc của lòng thương xót liên tục của người hành động trong con tim và chung quanh con người, cho dù họ không biết.
Và Giê-xu cầu nguyện, quỳ gối, vì cái lều thấp và hẹp, không thể làm cách nào khác. Rồi sau khi đã đốt lửa thêm trước lều và của con ngựa, họ chuẩn bị nghỉ, chia nhau thức để canh chừng lửa và con vật, mà Manaen đã phủ cho nó một tấm da kiều nặng để bảo vệ cho nó khỏi bị lạnh ban đêm. Giê-xu và Manaen nằm trên ổ rơm và cuộn mình trong áo khoác để ngủ. Gioan sợ bị bắt bởi cơn buồn ngủ nên đi đi lại lại ở bên ngoài lều để giữ lửa và canh chừng con ngựa. Nó nhìn ông với đôi mắt đen thông minh của nó và đập móng của nó trên đất, lắc đầu, làm kêu keng keng cái xích bằng bạc của dây thắng. Trong khi gặp những cây hồi hương rừng thơm mọc ở gốc cây mà nó bị cột vào, và vì do An cho nó những cây càng lúc càng đẹp mọc ở hơi xa hơn, nó kêu hi hí thỏa mãn, và nó tìm cách cà cái mũi mềm màu hồng của nó vào cổ vị tông đồ. Từ xa, trong sự yên lặng của đêm thanh, người ta nghe vọng tới tiếng rì rào an bình của dòng sông. Chúa Giêsu nói:
Và năm thứ ba của đời sống công khai kết thúc, bây giờ là thời kỳ chuẩn bị cho cuộc tử nạn. Thời gian này, bề ngoài như tất cả chỉ giới hạn ở một số ít hành động với một số ít người, tựa như dung nhan của cha và sứ mệnh của cha đã phai lạc. Trong thực tế, đấng coi như bị thua, bị chà đạp, lại là vị anh hùng tự chuẩn bị cho việc phong thần, và ở xung quanh người không còn là các con người mà là các sự cuồng nhiệt của con người tập trung lại để đi tới giới hạn tột đỉnh của nó. Tất cả những gì đã xảy ra trước, có lẽ có một số giai đoạn tựa như không mục đích đối với những độc giả không sẵn sàng hay nông cạn, sẽ được soi sáng ở đây bằng một ánh sáng lờ mờ hoặc chói lọi. Và nhất là các khuôn mặt quan trọng nhất, những khuôn mặt mà nhiều người không muốn nhìn nhận là ích lợi để biết, chỉ vì ở đó có những bài học cho các vị thầy ngày nay, những người hơn ai hết cần được giáo huấn để trở nên người thầy thực sự của các linh hồn. Cũng như cha đã nói với Gioan và Manaen, không có gì là vô ích trong những cái Thiên Chúa làm, dù là một cọng cỏ nhỏ. Cũng vậy, không có gì là dư thừa trong công việc này, các khuôn mặt rực rỡ cũng như các khuôn mặt yếu đuối và tối ám. Trái lại, đối với người thầy của các linh hồn, các khuôn mặt yếu đuối và tối ám lại rất hữu ích hơn các khuôn mặt được miêu tả rõ ràng và anh hùng. Cũng như trên nơi cao của một ngọn núi, chỗ gần đỉnh, người ta có thể nhìn bao quát tất cả hình thể của ngọn núi và biết lý do của những chỗ có rừng, suối, đồng cỏ và các bờ dốc để có thể đi từ đồng bằng lên đỉnh núi. Người ta thấy hết vẻ đẹp của phong cảnh và người ta nhận thức rõ ràng hơn rằng tất cả công việc của Thiên Chúa đều hữu ích và huy hoàng. Cái nọ phụ giúp và kiện toàn cái kia, tất cả đều góp phần để làm thành vẻ đẹp của việc sáng tạo. Cũng vậy, với kẻ có tâm hồn ngay thẳng, sự khác nhau của các khuôn mặt, các giai đoạn, các bài học của 3 năm đời sống rao giảng tin mừng, được chiêm ngắm như nhìn từ đỉnh núi, các công trình người thầy của cha được dùng để cho một nhãn quan chính xác về sự phức tạp chính trị, tôn giáo, xã hội, tập thể, tinh thần, ích kỷ cho tới tội ác hoặc vị tha cho tới hy sinh, tại nơi cha đã là thầy và là nơi cha đã trở nên đấng cứu thế. Tính chất vĩ đại của tấn kịch không phải chỉ biểu lộ trong một màn, nhưng trong tất cả các phần của tấn kịch. Khuôn mặt chủ chốt nổi lên giữa những ánh sáng khác nhau mà các phần phụ thuộc soi sáng cho nó. Bây giờ đã tới gần đỉnh, và đỉnh chính là hy sinh mà vì đó cha đã nhập thể. Sau khi đã bộc lộ mọi chỗ uẩn khúc của lòng người và mọi mưu kế của các phe phái, chỉ còn phải làm như người du hành khi lên gần tới đỉnh núi, là nhìn mọi vật và mọi người, hiểu biết cái thế giới hy bá, hiểu biết cha là gì, người ở bên trên dục vọng, ích kỷ, thù hận, người đã bị cám dỗ bởi cả một thế giới về sự báo thù, về quyền bính, về cả những niềm vui ngay thẳng như sự kết hôn và niềm vui gia đình, người đã phải chịu đựng tất cả để sống giao tiếp với thế giới và chịu đựng nó, vì khoảng cách giữa sự bất toàn và tội lỗi của thế giới và sự toàn vẹn của cha là vô biên. Người mà với mọi tiếng nói, mọi lôi cuốn, mọi phản ứng của thế giới, của Satan và của cái tôi đã biết trả lời không để giữ mình trong sạch, hiền lành, trung thành, thương yêu, khiêm nhường, vâng lời cho tới cái chết trên thập giá. Cái xã hội thời nay mà cha đã cho sự hiểu biết này về chính cha, để làm cho nó được mạnh mẽ mà chống lại những tấn công càng lúc càng tàn bạo của Satan và thế gian, họ có hiểu tất cả những điều này không? Ngày nay cũng vậy, giống như 20 thế kỷ trước, có sự mâu thuẫn giữa những người mà vì họ cha đã tự mặc khải. Lại một lần nữa, cha là dấu hiệu của sự mâu thuẫn, nhưng không phải cha về chính cha, mà về những điều đã sinh ra ở trong họ về cha. Những người tốt, những người có thiện chí sẽ có những phản ứng tốt của các mục đồng và những người khiêm nhường. Những người khác sẽ có những phản ứng xấu như các luật sĩ, các pha-ri-sêu, các sa-đu-sê, các thầy cả của thời đó. Mỗi người cho cái họ có. Kẻ tốt đến giao tiếp với các kẻ xấu sẽ làm nổi dậy trong kẻ xấu một sự cuồng nhiệt tàn ác hơn. Và sự phán xét được làm cho con người giống như nó đã được làm ngày thứ sáu tuần thánh, theo cách họ đã xét đoán, đã nhìn nhận, đã theo vị thầy đấng đã tỏ mình ra một lần nữa trong một cố gắng mới của lòng thương xót vô biên. Với những kẻ sẽ mở mắt ra và nhận ra cha và sẽ nói chính là người, phải chăng con tim chúng ta đã không thiêu đốt trong lồng ngực của chúng ta khi người nói với chúng ta và giải thích kinh thánh cho chúng ta sao? Thì bình an của cha cho họ và cho con, do ăn nhỏ trung thành và yêu thương.
Năm canh dài, con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Con sẽ ca ngợi tình thương của người đến muôn đời. Qua bao nhiêu thời mình con loan truyền tình cha chẳng ngơi, vì người đã phán tình ta đã ban. Đứng vững ngàn năm trên cõi mây trời, ta đã thiết lập lòng trung thành.
Tình thương của Chúa
con sẽ ca ngợi, tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Ước sao cùng người ta đã tròn giữa muôn người, ta đã đoàn thể cùng nghĩa bọc là nhà David. Và người đã phán rằng mưu về người đứng vững ngàn năm, ngài báu của người ta đã tiếp nằm từ muôn đời. Năm canh dài con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Người sẽ thưa rằng lạy cha muôn loài đấng an bài, nơi con nương tựa và chính là nguồn mạch cứu độ con. Và lòng sùng ái người sẽ đầy dư mãi mãi chẳng ngưng. Ta đã duy trì lời giao ước này thật lâu dài.
Tình thương của Chúa
con sẽ ca ngợi, tình thương của Ngài suốt năm canh dài. con sẽ càng ngày, con sẽ càng ngờ đến muôn muôn đời.
Tình thương của Chúa,
con sẽ càng ngày tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ càng ngày, con sẽ càng ngờ đến muôn muôn đời. Đời con cảm tạ Chúa, bao ơn lành Chúa đã thương ban. Con xin nguyện một đời ghi khắc, giữ trọn lời thề hứa tính trung.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.